Kim căn ngân hành, chi diệp hoa quả, diệp phân kim ngân, tắc danh nhị bảo. Như thị tam bảo, tứ bảo, kỳ bảo giáng thác, triển chuyển tăng đa, nại chỉ thất bảo. Những hàng cây bên đó đẹp đẽ khôn kệ siết. Hữu dân chư Phật tịnh quốc, thù thắng trang nghiêm, ư bảo thụ trung, tất dài xuất hiện, do như minh kiếm. Từ ngữ chư Phật tịnh quốc chỉ hết thị các quải Phật trong mười phương. Các cảnh tượng ấy đều hiển hiện trong cây báo và mảnh lưới. Do vậy, người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy rõ ràng, rành rẽ hành động, tư thái, tình trạng của hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. Thậm chí bản thân chúng ta cũng rất hồ đồ. Đối với chuyện chính mình đã làm còn chẳng biết, nhưng người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều biết. Chính mình trong tâm đang suy nghĩ điều gì chẳng biết, nhưng người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều biết, mà cũng hiểu quý vị đang nghĩ gì. Vì vậy kinh dạy, khi nào chúng sanh trong mười phương thế giới giảng sanh, họ sẽ biết được. Khởi tâm đồng niệm họ đều biết. Tới lúc chúng ta giảng sanh, lẽ nào họ chẳng đến tiếp dẫn? Đương nhiên tới tiếp dẫn quý vị. Vì vậy niệm kinh này cho nhiều, niệm nhuần nhuyễn, quý vị sẽ thật sự hết sức nắm chắc chuyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Niệm niệm đều tương ứng với Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, hết thảy chư thượng thiện nhân, cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế ở đây tôi đặc biệt khuyến khích các đồng tu chuyên niệm, thì quý vị mới có thể đạt được sự cảm ứng thù thắng ấy. Đối với hết thảy mọi chuyện trong thế gian này, phải giữ tâm thái như thế nào? Chuyện gì cho qua được bèn cho qua, chớ nên quá mức khắt khe. Quyết định chớ nên tạo nghiệp, chớ nên tạo ác nghiệp. Ác nghiệp là gì? Nghiệp tổn người lợi mình là ác nghiệp. Không tổn người nhưng chỉ lợi riêng cho mình vẫn là ác nghiệp. Câu này phải hiểu như thế nào? Quý vị thường có ý niệm lợi mình sẽ trở thành chướng ngại cho việc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Thường xuyên nghĩ tới lợi ích của chính mình, thường nghĩ tới cái đẩy da thối tha này, đến lúc mạng chung bàn chẳng đi được. Vì quý vị lưu luyến thế giới này, lưu luyến thân thể này, lưu luyến tất cả những thứ ấy. Tài sản, nhà cửa, đất đai, người nhà, quyến thuộc đều lưu luyến, thôi rồi. A-di-đà Phật thấy quý vị dưỡng mắt lắm thứ ngần ấy, thôi đi, chẳng đến đón quý vị nữa. Vì sao? Có đón quý vị cũng chẳng đi được, có lôi kéo cũng chẳng động đậy. Vì thế hết thảy đều phải buồn xuống, chớ nên quá khắt khe, đừng nên chấp trước. Hãy học gì? Thân tâm tự tại. Điều này trọng yếu, thứ gì cũng đều chẳng có. Quý vị bèn đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị có một hai thứ ở nơi đây, chuyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ bị lỡ làng. Phải hiểu rõ ràng sự lợi hại được mất trong ấy. Do mỗi người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nhìn thấu suốt tâm tư của chúng ta. Này chúng ta toàn tâm toàn lực nghĩ tới A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có ai trông thấy mà không vui vẻ, chẳng có ai không tán thán. Trong tương lai khi quý vị giáng sanh, chẳng có ai không đến tiếp dẫn quý vị. Đông người như thế đều đến tiếp dẫn. Hãy nghĩ xem quý vị là phẩm vị gì, thượng phẩm thượng sanh mới có đông người ngần ấy định tiếp dẫn quý vị. Lại xem tiếp đoạn thứ 6. Quán kim dân, thất bảo hàng thụ, nhất nhất thụ cao bát thiên do tuần. Kinh Phật nói cây ấy cao 8.000 do tuần. Do tuần là đơn vị đo độ dài. Do tuần có 3 loại là đại do tuần, trung do tuần và tiểu do tuần. Đại do tuần ứng với 80 dặm tàu. Một do tuần là 80 dặm. 8.000 do tuần thì quá sức, sợ rằng cây ấy đại khai sẽ từ địa cầu cao vượt đến tận mặt trăng. Quý vị mới hiểu sự vĩ đại của thế giới Cực Lạc. Nếu đạt địa cầu và mặt trăng trong thế giới Cực Lạc, sợ rằng sẽ lọt thỏm trong một căn phòng, vẫn chưa ra khỏi một căn phòng. Chúng ta tin tưởng điều này. Vì sao? Lấy thể tích của mặt trời để so sánh thì là như vậy. Khoảng cách giữa địa cầu và mặt trăng chẳng lớn bằng nửa bán kính của mặt trời. Lọt thỏm trong mặt trời chẳng thể vượt ra ngoài phạm vi diện tích của mặt trời được. Tây phương cực lạc thế giới là một tinh cầu vô cùng vĩ đại. Các nhà khoa học hiện thời cũng biết, mặt trời là một ngôi sao nhỏ bé trong vũ trụ, vẫn chưa được coi là rất lớn. Còn có những ngôi sao lớn hơn mặt trời rất nhiều lần. Còn có những ngôi lớn gấp ngàn vạn ức lần. Mặt trời chẳng phải là một ngôi sao lớn. Người bên ấy cũng cao lớn. Kệ tán Phật có những câu tán thán A-di-đà Phật. Tán thán thân tướng A-di-đà Phật to lớn. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Cá một trần thanh tứ đại hải. Hai mắt A-di-đà Phật giống như Thái Bình Dương. Quý vị nói xem, người như thế ấy to chừng nào? Sợ rằng đầu ngài còn to hơn địa cầu. Phước báo to lớn. Chúng ta sanh về Tây phương cực lạc thế giới, thân tướng cũng to lớn dường ấy. Báo thân đều là to ngần ấy. Nhìn từ tỷ lệ này, 8.000 do tuần chẳng được coi là rất cao, giống như các cây rất cao trong thế gian của chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng được. Tây phương cực lạc thế giới cũng là như thế. Nếu dùng cảnh quan trong thế giới này và kích thước thân thể của chúng ta để suy tưởng, đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Nói cách khác, trong Tây phương cực lạc thế giới, những gì do 6 căn của quý vị tiếp xúc đều là tăng thượng duyên cho sự tu hành. Vì vậy chúng ta chẳng quan tâm kẻ khác thích pháp môn gì, chẳng quản họ ưa thích kinh luận nào. Tốt nhất là định Tây phương cực lạc thế giới tu học. Trước hết niệm A-di-đà Phật, đạt được Tây phương cực lạc thế giới. Đã tới Tây phương cực lạc thế giới, quý vị muốn học gì bèn học nấy. Đạt được sự thù thắng đầu tiên là thọ mạng lâu dài. Quý vị đạt được vô lượng thọ, có đủ thời gian. Điều thứ hai là tăng thượng duyên thù thắng nhất. Phật Bồ Tát làm bầu bạn với quý vị. Tôi nhắc nhở các vị đồng tu một câu. Trong kinh Đức Phật đã cho biết, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật tổng cộng là 12.000 năm. 1.000 năm chánh pháp đã qua, 1.000 năm tượng pháp cũng đã qua. Mạt pháp gồm 1.000 năm, hiện thời đã qua 1.000 năm, tính ra hãy còn 9.000 năm nữa, vẫn còn lâu. Tôi lại bảo quý vị, thời gian được nói trong Phật pháp chẳng nhất định. Thời gian ngắn có thể biến thành thời gian dài, thời gian dài có thể rút ngắn thành thời gian ngắn. Vì sao kéo dài hay rút ngắn? Do tâm thái của quý vị, do lòng người. Vì vậy, thời gian chẳng phải là pháp nhất định. Nếu lòng người chẳng thể tuân thủ thường đạo, thời gian dài ngay lập tức biến thành thời gian ngắn. Hiện thời đáng sợ lắm, các xã hội trên cả thế giới hầu như đều là như vậy. Vì lẽ đó, chẳng thế nào không đọc sách cổ. Tả truyện viết, nhân khí thường tắc yêu hưng, yêu ma quỷ quái đều sổ lòng. Vì sao? Người chẳng cần đến đạo thường hằng, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Đạo thường hằng là gì? Nhân, nghĩa, lệ, trị, tính, ngũ thường. Chẳng cần đến năm thứ ấy, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Quý vị thấy trong xã hội hiện thời, chúng ta phải cảnh giác điều này. Yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, thời mạt pháp của Phật sẽ nhanh chóng kết thúc, tam tai sẽ xảy ra. Trong những năm qua, tai nạn mỗi năm một nhiều hơn, vô duyên vô cự cả đống người tử vong. Pháp sư Khai Tâm ở Đài Nam nói thế giới bắt đầu loạn từ năm ngoái. Mỗi năm một loạn dữ dội hơn. Chúng ta phải biết điều này. Chẳng có cách giảng hồi cộng nghiệp của chúng sanh. Nhưng trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Biệt là cá biệt. Điều này đáng để chúng ta đặc biệt trân quý. Họ không cần đến ngũ thường, nhưng chúng ta cần. Đối với con người, phải thực sự có tâm yêu thương, thật sự nhân từ. Không chỉ nhân từ đối với người quý vị ưa thích, mà đối với kẻ ác, đối với oán gia, cừu địch, đều phải dùng tâm nhân từ. Nhân, tâm từ bi có thể cảm hóa, có thể chuyển nghiệp. Nghĩa là nghĩa vụ. Nghĩa vụ là ta thay người khác phục vụ, chẳng chú trọng báo đáp. Ta chỉ cảm thấy phải nên làm cho người khác. Vì sao phải nên? Đức Phật nói, đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Chúng ta phải học theo Phật, phục vụ hết thảy chúng sanh chẳng có điều kiện. Tận tâm tận lực thực hiện viên mãn, đó là nghĩa. Lễ, phải giữ lễ, phải hiểu lễ. Hiện thời, điều khổ nhất trong thế hệ của chúng ta là chẳng biết lễ độ. Điều thứ hai trong Quán Kim Tam Phước là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Oai nghi là lễ tiết. Chẳng phạm oai nghi. là chẳng trái nghịch lễ tiết. Toàn thể thế gian đều không coi trọng. Này chúng ta thật sự muốn phát tâm từ bi, phát tâm độ đời thì chúng ta phải thực hiện lễ tiết, nêu gương cho người khác, đấy mới là thật sự từ bi mẫn niệm chúng sanh. Thứ tư là trí. Trí là lý trí, chẳng xử sự bằng tình cảm. Quá nửa con người hiện thời bị cảm xúc chi phối. Nói cách khác, đầu óc chẳng tỉnh táo trấn định. Đầu óc tỉnh táo trấn định là lý trí. Có lý trí thì mới có thể thực sự phán đoán chánh tà đúng sai, chân vọng. Người bị cảm xúc chi phối chắc chắn chẳng thể biện định đúng sai, chẳng biết tốt xấu. Như vậy thì chẳng có cách nào. Đức Phật cũng chẳng có cách nào dạy người ấy. Kẻ ấy chẳng biết tốt xấu, hết thảy đều thuận theo tình dục. Làm sao được nữa? Phải thuận theo lý trí. Lý trí là giác, cảm tình là mê. Thứ năm là tín. Ăn nói phải giữ chữ tín, quyết định giữ chữ tín. Đó là ngũ thường. Nếu con người chẳng cần đến ngũ thường thì yêu quái sẽ dấy lên. Yêu ma quỷ quái là ai? Chính mình là yêu ma quỷ quái. Nếu không nói tới nhân nghĩa lễ trí tín, chính mình đã biến thành yêu ma quỷ quái. Tất cả mọi người trong xã hội không nói tới ngũ thường thì tất cả xã hội đều là yêu ma quỷ quái. Há còn có kết cục tốt đẹp hoặc kết quả tốt lành nữa ư? Chẳng thể nào. Vì vậy phải thực sự giác ngộ. Trước lúc giảng sanh, thầy Lý đã nói rất cảm khái: thế giới này loạn rồi, Phật Bồ Tát có đến cũng chẳng cứu được. Con đường sống duy nhất là nhanh chóng cầu sanh tịnh độ. Cụ để lại cho chúng ta một câu như thế.